Đế Bá, chương 4941, Tiểu Hòa Thượng Tham Ăn, góc truyện audio.com, rượu quá thay, ở thời điểm này, Kim Thiền Phật Tử cầm Phật bát hắn, hướng trong bát canh cá đi mốc canh cá, bộ dáng hắn mặt mày hớn hở kia, đó nhìn ra được hắn là cao hứng cỡ nào. Nhìn thấy một màn này, để học sinh Vân Nê học viện ở đây cũng không khỏi vì đó bó tay rồi, bọn hắn đều không có biện pháp dùng từ ngữ đi hình dung một màn trước mắt này. Trước đó, Kim Thiền Phật Tử dùng Phật bát đến đựng thịt nướng, đó đều lộ ra đại bất kính, hiện tại lại dùng để mốc canh cá. Liền xem như đồ đần, đều có thể nhìn ra được Phật bát trong tay Kim Thiền Phật Tử, đây tuyệt đối là một kiện bảo vật. Không ít học sinh Vân Nê học viện đều biết Phật bát trong tay Kim Thiền Phật Tử, lai lịch hết sức kinh người, chính là một kiện trọng bảo Thiên Long Tự. Thiên Long Tự mấy đời thánh tăng đều từng nắm giữ qua Phật bát này, cũng đã nhận được một đời lại một đời tiên hiền gia trì. Có thể nói, Phật bát này, tại Thiên Long Tự có thể nói là một kiện thánh khí, chính là một trong biểu tượng Phật Pháp vô biên. Thiên Long Tự chính là bởi vì thiên phú tuyệt thế của Kim Thiền Phật Tử, đạt được các vị thánh tăng Thiên Long Tự tán đồng, mới có thể ban cho hắn Phật bát. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là Kim Thiền Phật Tử cũng không có dùng Phật bát này đến hàng yêu trừ ma, cũng không hề dùng Phật bát này đến phát dương Phật Pháp, mà là dùng nó đến đựng rượu thịt. Bây giờ thấy Kim Thiền Phật Tử dùng để mốc canh cá, không ít học sinh Vân Nê học viện trong nội tâm cũng không khỏi là lạ. Bởi vì tất cả mọi người thấy được tràn đầy một bát canh cá này đều bị Tiểu Hắc Tiểu Hoàng nếm qua, bọn chúng đã đối với một bát canh cá loạn liếm lấy một trận. Hiện tại canh cá bị một đầu lão hoàng cầu cùng một đầu lợn rừng già liếm qua này, mà Kim Thiền Phật Tử vậy mà dùng thánh khí Phật bát Thiên Long Tự đến đựng, đây quả thực là đối với tiên hiền bất kính, đây quả thực là một loại bỉ ổi đối với Thiên Long Tự. Nhưng là Kim Thiền Phật Tử lại bộ dáng không có chút nào quan tâm, giống như cầm trong tay của hắn căn bản cũng không phải là thánh khí Phật gia tuyệt thế vô song, vậy chỉ bất quá là một cái chén bể mà thôi. Nếu như ta là như thế này làm mà nói, trưởng bối trong nhà của ta, nhất định sẽ đánh gãy tay chân của ta. Có học sinh nhìn xem Kim Thiền Phật Tử liều mạng hướng trong bát canh mò cá, không khỏi thì thào nói. Rất nhiều học sinh đều cũng cười khổ lắc đầu, chuyện như vậy cũng chỉ có Kim Thiền Phật Tử mới có thể làm được đi ra, một chút cũng không có tôn trọng xuất thân của mình, không có chút nào thận trọng thân phận của mình. Bất quá, mọi người đều biết hiện tại Thiên Long Tự cũng đều đối với Kim Thiền Phật Tử không thể làm gì, cũng chỉ đành là buông xuôi bỏ mặc. Cũng không thể nói như vậy, năm đó Chí Tôn cũng có được dạng phong cách này, tất cả mọi người nói Kim Thiền Phật Tử có thể kế thừa đại vị Chí Tôn, vậy thật là nói không chính xác. Có một vị học sinh lớn tuổi thấp giọng nói ra, vừa nhắc tới hai chữ Chí Tôn, không biết có bao nhiêu học sinh trong nội tâm vì đó kịch chấn, trong lòng bọn hắn vì đó nghiêm nghị cũng không dám đi thảo luận thêm. Vượng, ngay tại thời điểm Kim Thiền Phật Tử liều mạng hướng trong canh cá vớt, Tiểu Hoàng liền không làm nữa, hướng Kim Thiền Phật Tử sùa. Nhìn Kim Thiền Phật Tử, góc truyện audio.com, hướng trong canh cá liều mạng vớt, hắn cái này không chỉ có là muốn đem canh cá đựng đầy, còn muốn đem thất thải long thu trong bát cũng muốn hướng trong Phật bát chính mình đựng đi. Cứ như vậy một đầu thất thải long thu, hiện tại Kim Thiền Phật Tử đã hướng chính mình trong Phật bát lấp một nửa, Tiểu Hoàng đương nhiên không làm nữa. Thiện tai, Tiểu Tăng cũng liền mốc một chút xíu. Kim Thiền Phật Tử mặc dù trên miệng nói là một chút xíu, nhưng là trên tay lại không có chút nào mập mờ, đem thất thải long thu liều mạng hướng trong Phật bát chính mình lấp đầy, nhìn hình dạng của hắn, muốn đem toàn bộ thất thải long thu nhét vào trong Phật bát chính mình. Ngay từ đầu Tiểu Hắc còn tốt, hiện tại vừa nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử muốn đem toàn bộ thất thải long thu hướng trong Phật bát chính mình nhét, nó cũng không làm nữa, đối với Kim Thiền Phật Tử hừ lẩm bẩm đi lên. Vượng. Tiểu Hoàng vậy thì càng thêm không cần nói, đối với Kim Thiền Phật Tử sủa inh ỏi, nhe răng trợn mõm. Nếu như không phải Lý Thất Giả có chuyện trước đây, Tiểu Hoàng liền lập tức tiến lên, đem Kim Thiền Phật Tử cái tay kia trước cắn xuống đến ăn. Nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử không biết xấu hổ như vậy cùng một đầu lão hoàng cầu, một đầu lợn rừng già dành ăn, cái này khiến học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi cảm thấy hết sức khó xử. Kim Thiền Phật Tử đây là quá không biết xấu hổ đi, chuyện như vậy cũng làm được. Nếu để cho Cao Tăng Thiên Long Tự nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử cùng một đầu lão hoàng cầu, một đầu lợn rừng già dành ăn, không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết, đây quả thực là đem mặt mũi Thiên Long Tự đều vứt sạch. Tốt Tiểu Hòa Thượng, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, có tin hay không ta thả chó cắn ngươi. Nhìn thấy Kim Thiền Phật Tử đem toàn bộ thất thải long thu hướng trong chén chính mình lấp đầy, Lý Thất Giả cũng giờ khóc giờ cười, lắc đầu, nói ra. Vượng. Về phần Tiểu Hoàng, vậy thì càng hung, Lý Thất Dạ đều nói câu nói này rồi, nó cũng không chút nào khách khí lộ ra răng nanh, hai mắt đều lộ ra hung quang, chỉ cần Kim Thiền Phật Tử dám đem toàn bộ Thất Thải Long Thu mang đi, nó nhất định sẽ đem cánh tay Kim Thiền Phật Tử kéo xuống tới. Gặp Tiểu Hoàng hai mắt lộ ra hung quang, Kim Thiền Phật Tử đánh run một cái, vội buông tay, gượng cười, nói ra. Sai lầm, A-di-đà Phật, Tiểu Tăng không có ý tứ nuốt một mình, không có ý tứ này, không có ý tứ này. Kim Thiền Phật Tử không thể không đem Thất Thải Long Thu trả về, tận qua là như vậy, hắn vẫn là đem một đoạn Thất Thải Long Thu nhét vào trong chén của chính mình, sau đó nhanh như chớp chạy ra, chạy đến một bên ừng ực uống. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc hung hăng nhìn chằm chằm Kim Thiền Phật Tử một chút, sau đó mới phong quyền tàn vân, đem tất cả canh cá đều uống đến sạch sẽ, ngay cả xương cá Thất Thải Long Thu đều không buông tha, ăn đến ngay cả cặn cũng không còn. Nào chỉ là Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc như vậy, ngay cả Kim Thiền Phật Tử đều là như vậy, hắn cũng giống vậy phong quyền tàn vân, ăn đến không còn một mảnh, ngay cả cặn cũng không còn, uống xong, còn phải lại liếm liếm Phật bát trong tay hắn, một bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn. Nhìn thấy bộ dáng Kim Thiền Phật Tử này, học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi cười khổ, nếu như không phải sớm liền. Góc truyện audio.com, biết uy danh Kim Thiền Phật Tử, người không biết hắn, còn tưởng rằng hắn chính là một cái hòa thượng rượu thịt hết ăn lại uống. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, Kim Thiền Phật Tử sờ lên cái bụng tròn mép cười hì hì nói ra. Thí chủ, không biết trong miếu các ngươi còn tuyển nhận hòa thượng không? Tiểu Tăng về sau ngủ tạm tại trong chùa các ngươi được rồi. Kim Thiền Phật Tử lời này lập tức để học sinh Vân Nê học viện cũng không khỏi im lặng, tựa hồ chỉ cần cho hắn ăn ngon, hắn tùy thời đều có thể phản bội Thiên Long Tử. Không nhận, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra. Ngươi hòa thượng rượu thịt như vậy, một thân mùi tanh. Tiện tai, Kim Thiền Phật Tử vội hợp thành chữ thập, không có chút nào để ý cười hì hì nói ra. Thí chủ, Tiểu Tăng bộ túi da này mặc dù mùi thối trùng thiên, nhưng là bảo tướng Tiểu Tăng, đó là Phật quang óng ánh. Lan, Lý Thất Dạ cũng không nhìn hắn cái nào. Lão nô cũng không khỏi cười lắc đầu, nói ra. Tiểu hòa thượng, ngươi tin hay không chọc giận thiếu gia nhà ta, đem ngươi đi ném vào vực sâu đốt mãnh thú. Lời như vậy, lập tức để Kim Thiền Phật Tử đánh run một cái, hợp thành chữ thập, nói ra. Tiện tai, ngã Phật từ bi, đa tạ cơm chay thí chủ, Tiểu Tăng cáo từ. Nói rồi khẽ khom người, sau đó tay áo hất lên, phiêu nhiên mà đi. Khi hắn hất lên ống tay áo, phiêu nhiên mà đi, Kim Thiền Phật Tử cái này thật sự chính là ra dáng, vậy thật là chính là có mấy phần bộ dáng cao tăng đắc đạo, nếu như không phải trên người hắn cà sa đều có mỡ đông mà nói, vậy thật là để cho người ta cho là hắn là cao tăng đắc đạo. Mọi người nhìn Kim Thiền Phật Tử phiêu nhiên mà đi, học sinh Vân Nê học viện cũng không biết nên như thế nào tốt. Ngay tại Kim Thiền Phật Tử vừa mới rời đi, có mười mấy người từ trên trời giáng xuống, dẫn đội chính là một cái trung niên hán tử tráng kiện rắn chắc, từ quần áo bọn hắn đến xem, chính là Vân Nê học viện. Rốt cuộc tìm được các ngươi những mắt con này. Vừa nhìn thấy học sinh Vân Nê học viện đều ở nơi này, một cái đều không ít, người trung niên hán tử này không khỏi thở dài một hơi, mắng. Các ngươi bọn con lừa ngốc này, chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, tại Vạn Thú Sơn này, cũng dám một mình chạy đến sóng, có phải hay không chán sống, có tin ta hay không đem các ngươi toàn bộ ném vách núi đi. Đỗ lão sư, nhìn thấy người trung niên hán tử này đến, học sinh Vân Nê học viện cũng không dám nhiều tiếng hừ lạnh, chỉ có thể là bị chửi mắng một trận. Tốt, không có việc gì liền tốt, người trung niên hán tử này hung hăng chừng bọn học sinh Vân Nê học viện này một chút, nói ra. Nếu như kẻ nào chết ở chỗ này, vậy liền chính mình phụ trách. Mặc dù nói vừa tới, Vân Nê học viện liền đã có thông chi, do học sinh chính mình phụ trách an nguy của mình, nhưng là, học viện là có lão sư đi theo, để miễn cho thật một nhóm lớn học sinh chết thảm tại Vạn Thú Sơn, nếu là lời như vậy, tổn thất liền thảm trọng. Ba vị này là, trung niên hán tử Đỗ lão sư quát lên Tiểu Linh bọn hắn đám học sinh này một trầu về sau, lúc này hắn mới nhìn Lý Thất Dạ chủ tớ ba người. Lão sư, là vị Lý công tử này thu lưu ba người chúng ta ở một đêm. Tiểu Linh vội hướng Đỗ lão sư báo cáo. Đa tạ, Đỗ lão sư vội khom người, trong lòng của hắn cũng không khỏi vì đó kỳ quái, làm sao trong Vạn Thú Sơn sẽ có người ở. Góc truyện audio.com, lại trước kia hắn đều chưa từng có nghe nói qua. Càng làm cho Đỗ lão sư kỳ quái là, hắn cảm thấy lão nô có chút quen mắt, nhịn không được nhìn nhiều lão nô vài lần, ngược lại, đối với Lý Thất Dạ không chút chú ý, bởi vì hắn xem ra, Lý Thất Dạ quá bình thường, một chút đều có thể nhìn thấu. Không có việc gì, liền đi đi. Không cần Lý Thất Dạ lên tiếng, lão nô nhẹ nhàng phất tay, nói ra. Chớ quấy rầy thiếu gia ta thanh tĩnh. Lão nô mặc dù không biết tòa miếu cổ này đối với Lý Thất Dạ có ý nghĩa gì, nhưng là, hắn không thích có người tại trong tòa miếu cổ này cãi nhau. nhất định, nhất định. Đỗ lão sư lại khom người, nói ra, quấy nhiễu lão tiên sinh ba vị, nói rồi liền mang theo học sinh rời đi. Mặc dù là như vậy, đi xa Đỗ lão sư y nguyên nhịn không được quay đầu nhìn nhiều mấy lần lão nô, hắn luôn cảm thấy, lão nô cho hắn một loại cảm giác quen mắt giống như chính mình là ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nghĩ không ra. Cái này cũng nói đến kỳ quái, theo đạo lý tới nói, hắn không có khả năng gặp qua một cái hạ nhân như thế mới đúng, nhưng lão nô lại vẫn cứ cho hắn cảm giác nhìn quen mắt. Cách chương.